Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 30 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về hiện tình giáo hội Công giáo tại Đức. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của tân linh mục Jean Lamarche về hồng ân xuất thân từ gia đình Công giáo đạo Đức và quen biết các linh mục thánh thiện. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về phần thứ hai của tông huấn Sacramentum Caritatis. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Châu đọc tin tức.
Ankara, hôm 28 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Tayyip Erdogan đã công bố sắc luật trả lại cho các tôn giáo thiểu số hàng ngàn tài sản đã bị nhà nước Thổ tịch thu sau năm 1936. Quyết định này gây ngạc nhiên cho nhiều người và được coi là một cú bất ngờ thứ hai của Thủ tướng Erdogan, sau khi ông quyết định bãi chức giới lãnh đạo quân đội và trả lại vị thế ưu tiên của giới lãnh đạo chính trị trên các tướng lãnh quân đội. Việc công bố sắc luật trả lại tài sản trên đây xảy ra vài giờ trước khi Thủ tướng Erdogan gặp gỡ đại diện của các tôn giáo thiểu số không thuộc Hồi giáo hôm 28 tháng 8, nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Các tài sản sẽ được trả lại cho các tôn giáo thiểu số được công nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ như Giáo hội Chính thống Hy Lạp, Giáo hội Armeni, Cộng đoàn Do Thái giáo. Còn các tín hữu Công giáo Latin không phải là nhóm tôn giáo thiểu số được công nhận. Cách đây vài ngày, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople ở Istanbul, cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, tái thỉnh cầu Thủ tướng Thổ trả lại cho các nhóm tôn giáo thiểu số những tài sản đã chiếm đoạt bất công. Đức Thượng Phụ cũng đã từng yêu cầu nhiều tổ chức Âu Châu can thiệp.
Sắc luật quy định việc trả lại. 1. Các tài sản đã được kiểm kê và đăng ký hồi năm 1936, rồi sau đó bị các chính quyền Thổ tịch thu. 2. Việc quản lý các nghĩa trang thuộc các tổ chức không Hồi giáo đã bị các chính quyền thành phố và làng xã tịch thu bất công. 3. Các bất động sản thuộc các đăng diện và giáo xứ. 4. Trong trường hợp các tài sản đó bị nhà nước Thổ nhường lại cho người thứ ba, thì Bộ Tài chánh của Cộng hòa Thổ sẽ ấn định với các sở hữu chủ hợp pháp số tiền bồi thường thích hợp. Những tổ chức liên hệ được yêu cầu đệ trình trong vòng 12 tháng tới đây các giấy tờ cần thiết cho Cục Tổng Giám đốc về các ngân quỹ. Theo ước tính sơ khởi, sẽ có khoảng 1.000 bất động sản được trả lại cho Giáo hội Chính thống Hy Lạp, 100 bất động sản cho Giáo hội Armeni, Công giáo Kande và Cộng đoàn Do Thái. Sắc luật không trù định gì cho các tín hữu Công giáo Latin, vì trường hợp các tín hữu này thuộc Hiệp ước Lausanne. Nhưng theo các quan sát viên, sự kiện sắc luật này được chính phủ Thổ ban hành khiến cho các tín hữu Công giáo Latin cũng có hy vọng phục hồi tài sản. Thủ tướng Erdogan tuyên bố rằng, chúng tôi biết những bất công mà các nhóm tôn giáo đã phải chịu do sự khác biệt của họ. Nay đã chấm dứt thời kỳ, trong đó người dân chúng ta bị áp bức vì tôn giáo, vì nguồn gốc chủng tộc hoặc lối sống khác biệt của họ. Đại diện các nhóm tôn giáo thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ đã chào mừng sắc luật trên đây của Thủ tướng Erdogan như một bước tiến lịch sử. Trong những năm qua, Liên hiệp Âu Châu đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ các đạo luật kỳ thị các nhóm tôn giáo thiểu số.
Lahore, hơn 1 triệu tín hữu Công giáo Pakistan sẽ tham dự cuộc hành hương thường niên tại Đền Thánh Quốc gia Mariamabad thuộc Tổng giáo phận Lahore từ ngày 8 đến 11 tháng 9 tới đây để mừng sinh nhật Đức Mẹ. trong 3 ngày, các tín hữu thuộc mọi lứa tuổi, các linh mục, tu sĩ và các gia đình từ nhiều nơi ở Pakistan tuấn đến đền thánh lịch sử cách thủ đô 200 cây số để mừng kính Đức Mẹ và cầu xin sự chuyển cầu của Ngài. Cuộc rước tượng Đức Mẹ khởi đầu 3 ngày đại lễ năm nay sẽ do Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, người Venezuela, sứ thần tòa thánh tại Pakistan chủ sự, trong khi 4 giám mục nước này sẽ chủ sự các thánh lễ ban sáng. Còn số đông tín hữu năm nay làm cho ban tổ chức lo ngại và gia tăng các biện pháp đề phòng khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể gây ra. Cha Ashraf Jin đặc trách vấn đề an ninh trong những ngày hành hương, nói với hãng tin Công giáo Ukan rằng, hồi năm ngoái các máy phát hiện kim loại đặt ở cổng vào đền thánh bị hư nhiều lần, thêm vào đó có những vụ cúp điện khiến cho an ninh của các tín hữu hành hương bị đe dọa. Năm nay các biện pháp an ninh được tăng cường, phối hợp với cảnh sát. 200 thanh niên nam nữ sẽ canh chừng tại các địa điểm khác nhau để kiểm soát các hành vi khả nghi, đồng thời phát truyền đơn cho các tín hữu tại nhiều địa điểm về việc cấm mang song chảo võ khí ma túy vào khu vực đền thánh. Do sáng kiến của một linh mục thừa sai dòng Cappuccino người Bỉ, các cuộc hành hương tại trung tâm Thánh Mẫu Mariam Abad được thực hiện hàng năm từ 62 năm qua.
Sydney, các vị lãnh đạo Kitô tại Úc đang liên kết với nhau ủng hộ chiến dịch của nhóm vận động Kitô Úc chống du nhập luật hôn nhân đồng phái. Trong một thỉnh nguyện thư gửi đến tất cả các đại biểu quốc hội, hơn 50 vị lãnh đạo các giáo hội Kitô cảnh giác rằng định nghĩa mới về hôn nhân sẽ làm thương tổn quyền của các trẻ em và các gia đình. Trong số các giám mục Công giáo ký tên vào thư thỉnh nguyện có Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục giáo phận Sydney, và Đức cha Philip Wilson, Tổng giám mục Adelaide, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc. Trong chiến dịch của nhóm vận động Kitô Úc, một thư thỉnh nguyện với 52.000 chữ ký đã được gửi tới Thượng viện nước này để yêu cầu đừng xóa bỏ định nghĩa truyền thống hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. 20.000 người khác đã gửi điện thư cho các đại biểu quốc hội liên hệ để yêu cầu theo chiều hướng trên đây. Bà Thủ tướng Julia Gillard mạnh mẽ chống hôn nhân đồng phái, nhưng trong đảng lao động của bà, đa số muốn du nhập hôn nhân đồng phái. Ngoài ra, một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy 70% dân Úc và 53% Kitô hữu nước này tỏ ra cởi mở chấp nhận hôn nhân đồng phái.
Thành phố Mexico, các vị lãnh đạo Công giáo Mexico lên án vụ tấn công và thiêu hủy một sòng bạc ở thành phố Monterrey, làm cho hơn 50 người bị thiệt mạng. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, những người tấn công đã tràn vào sòng bạc tên là Casino Royale ở thành phố Monterrey, rưới xăng dầu và nổi lửa thiêu hủy, làm cho 53 người chơi bạc, nhân viên và chủ nhân bị chết cháy. Trong tuyên ngôn của ngày 25 tháng 8, Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục giáo phận Monterrey, nói rằng, chúng tôi đã thấy đủ loại các nhóm gian ác, nhưng hành động của nhóm này ngày hôm nay làm cho chúng tôi kinh ngạc. Chúng tôi hy vọng chính quyền sẽ làm cho chúng tôi ngạc nhiên với một giải pháp chung cục cho tệ nạn này. Chúng tôi hiệp ý cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, cho gia đình họ và để hòa bình được phục hồi. Trong một tuyên ngôn sau đó, Tòa Tổng giám mục giáo phận thủ đô Mexico gọi vụ tấn công sòng bạc là một hành động hèn nhát và đáng kinh tởm, và những người thiệt mạng gia tăng con số không đếm nổi các nạn nhân của sự tàn bạo và gian ác do các tổ chức tội phạm gây ra. Hôm 26 tháng 8, Tổng thống Felipe Calderón của Mexico nói với quốc dân rằng vụ tấn công sòng bạc là một hành vi khủng bố, và ông tuyên bố 3 ngày quốc tang. Ông cũng trách cứ Hoa Kỳ về những vấn đề có liên hệ với nạn tội phạm có tổ chức tại Mexico và nhận định rằng nạn tham nhũng và võ khí của Hoa Kỳ càng làm cho tình trạng ở vùng Mexico giáp giới với miền Nam nước Mỹ thêm trầm trọng. Các tổ chức tội phạm ở Mexico đã làm cho hơn 40.000 người thiệt mạng kể từ khi Tổng thống Calderón lên cầm quyền hồi tháng 12 năm 2006.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, Tiếp theo đây là bài viết về hiện tình giáo hội Công giáo tại Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ trở về thăm nước Đức lần thứ ba, nhưng đây cũng là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên, theo lời mời của Tổng thống Đức Christian Wulff cùng với Hội đồng Giám mục Đức. Nhân dịp này chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về hiện tình giáo hội tại đây. Cộng hòa Liên bang Đức chỉ rộng hơn Việt Nam lối 30.000 cây số vuông, tức là có diện tích hơn 357.000 cây số vuông và dân số là 81.750.000 người, trong đó 24.675.000 là tín hữu Công giáo, tương đương với 30,18%. Trước kia số tín hữu Tin lành Đức đông hơn, nhưng nay số tín hữu Công giáo vượt qua Tin lành. Các tín hữu Công giáo Đức thuộc 29 giáo phận được sự chăm sóc hướng dẫn của 113 giám mục, với sự cộng tác của gần 13.000 linh mục giáo phận và 4.200 linh mục dòng, tổng cộng là 17.274 vị. Ngoài ra có hơn 3.000 phó tế vĩnh viễn, gần 1.450 tu huynh và 27.200 nữ tu. Bình quân tại Đức cứ 1.428 tín hữu Công giáo thì có một linh mục coi sóc. Trên toàn quốc hiện có 1.150 đại trưởng sinh và 2.300 tiểu trưởng sinh. Trên toàn nước Đức có 11.384 giáo xứ và giáo hội đảm trách lối 9.400 trường trung tiểu học, 31 trường cao đẳng và đại học Công giáo. Thêm vào đó có 444 nhà thương và gần 1.370 bệnh xá Công giáo, 2.800 nhà dưỡng lão, cùng với hàng ngàn trung tâm xã hội khác như Viện Cô Nhi và Vườn Trẻ, Trung tâm Phục hồi Xã hội và các văn phòng tư vấn bảo vệ sự sống.
Từ trước đến nay, nhiều tín hữu Kitô tại Đông Âu, Á, Phi và Mỹ Châu Latin biết đến nước Đức nhờ các tổ chức từ thiện bác ái nổi tiếng như Aveniat, Misereo, Missio, Caritas và Renovabis là những cơ quan tài trợ nhiều cho các sinh hoạt mục vụ, phát triển, tái thiết, đào tạo nhân sự giáo hội và cho các nạn nhân thiên tai. Một nguồn lợi chính của giáo hội Công giáo tại Đức là hệ thống thuế giáo hội. Mỗi tín hữu thuộc các giáo hội hoặc tôn giáo được nhà nước công nhận đều có nhiệm vụ đóng thuế cho giáo hội của mình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các giáo phận ở Đức phải tiết kiệm hàng trăm triệu euro, một số giáo phận phải giảm bớt số nhân viên của mình và gộp nhiều giáo xứ lại để tiết kiệm tài chánh. Và vì thiếu linh mục, số tiền thuế của các giáo hội Tin lành lẫn Công giáo tại Đức bị giảm sút trầm trọng chưa từng có, một đàn vì tình trạng kinh tế khó khăn nói chung, đàn khác vì dân số của Đức thay đổi. Số người già về hưu tăng và lợi tức của họ suy giảm, trong khi đó số người trẻ ngày càng ít đi, cùng với hiện tượng nhiều người sinh ra khỏi giáo hội. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố thông cáo cho biết, trong năm ngoái 2010, số người sinh ra khỏi giáo hội Công giáo tại đây tăng 47% so với năm 2009 trước đó, tức là 181.193 người. Đây là con số lớn nhất kể từ gần hai thập niên qua. Nó vượt quá con số người chịu phép rửa tội trong năm ngoái là 170.339 người. Đức cha Hans-Jürgen Jasker, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hamburg, gọi tình trạng này là rất đáng lo âu. Nó cho thấy một hình ảnh rất đau buồn về tình trạng giáo hội Công giáo tại Đức. Những scandal lạm dụng tính dục chắc chắn đã ảnh hưởng mạnh tới tình trạng này. Ngài cũng ghi nhận sự kiện từ ít lâu nay có sự xa cách ngày càng lớn giữa các tín hữu Kitô tại Đức và các giáo hội chính thức. Theo Đức cha Sacker, để có một sự phân tích tường tận về hiện tượng này, cũng cần phải chờ biết con số chính thức những người sinh ra khỏi các giáo hội Tin lành tại nước này. Thường thì các giáo hội tin lành bị mất nhiều tín hữu hơn công giáo. Dầu sao thì các tín hữu công giáo cũng phải nghiêm túc tự đặt câu hỏi về hậu quả sự đào ngũ ấy và đề ra các biện pháp. Cũng nên nói thêm rằng, sở dĩ người ta biết con số chính xác các tín hữu công giáo hoặc tin lành hay Do Thái giáo sinh ra khỏi giáo hội liên hệ gì, như vừa nói, có luật buộc đóng thuế cho giáo hội, thường vào khoảng 10% số tiền thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Vì thế, khi đức tin suy giảm và tín hữu không thực hành đạo nữa, thì họ cũng bị cám dỗ mạnh làm đơn xin ra khỏi giáo hội để khỏi phải đóng thuế.
Giống như nhiều giáo hội khác tại Tây Âu, hiện tượng tục hóa cũng lan tràn tại Đức, số tín hữu thực hành đạo giảm sút và ơn gọi cũng sa sút mạnh. Trong những năm gần đây, mỗi năm chỉ có khoảng 110 tân linh mục cho 29 giáo phận tại nước này, vì thế dần dần nhiều giáo xứ không còn linh mục coi sóc. Do đó, hồi tháng Giêng năm nay, 8 nhà chính trị công giáo thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Kitô CDU-CSU ở Đức đã đề nghị giáo hội chuẩn trước luật độc thân giáo sĩ, truyền chức linh mục cho những người có gia đình để giải quyết tình trạng thiếu linh mục. Theo đà đó, lối 230 nhà thần học nam nữ nói tiếng Đức ở Đức, Áo và Thụy Sĩ đã công bố một giác thư yêu cầu giáo hội cho những người ly dị tái hôn được rước lễ và chịu các bí tích, cũng như cải tổ cơ cấu giáo hội để dân chủ hóa, cho phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các thẩm quyền quyết định, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Phản ứng về những yêu cầu này, Hội đồng Giám mục Đức đã ra thông cáo cho biết, lời thỉnh cầu vừa nói liên hệ tới toàn thể giáo hội Hoàn Vũ và đòi hỏi một sự suy tư và quyết định của toàn thể giáo hội. Vấn đề này đã nhiều lần được các thượng hội đồng giám mục thế giới ở Roma bàn tới. Tuy nhiên, các giám mục Đức đồng ý thực hiện tiến trình đối thoại với các nhà thần học. Các giám mục đã thực hiện điều này trong hai ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 7 năm nay tại thành phố Mannheim, với 300 đại diện các giáo phận, dòng tu, trường cao đẳng và hội đoàn về hiện tình và tương lai giáo hội, nhằm phục hồi uy tín cho giáo hội. Trước đó, Đức Hồng Ivan Ter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã phê bình giác thư của các nhà thần học tiếng Đức. Trong một bài đăng trên tờ Frankfurt Toàn Báo, số ra ngày 12 tháng 2 năm nay, Đức Hồng Y Kasper cho biết, Ngài hy vọng sự đóng góp nhiều hơn của các nhà thần học, chứ không phải chỉ đưa ra những nhận định và đòi hỏi như vậy. Đức Hồng Y Kasper kêu gọi các nhà thần học đừng chỉ lặp lại những lập luận cũ để đòi bãi bỏ việc độc thân đứng trước tình trạng nghiêm trọng ngày nay. Ngài cũng phê bình chủ trương của các nhà thần học đề nghị giáo hội truyền chức linh mục cho những người chín chắn có gia đình để đối phó với tình trạng thiếu linh mục ngày nay. Ngoài ra, việc gộp các giáo xứ lại cũng không phải là một giải pháp. Đức Hồng Y viết, cuộc khủng hoảng hiện nay của giáo hội là kết quả của một cuộc khủng hoảng về Thiên Chúa trong xã hội, chứ không phải vì cơ cấu của giáo hội. Vấn đề trọng yếu là xác tín đức tin trong thế giới ngày nay. Vì thế, thay vì chỉ hời hợt chú ý về vấn đề độc thân, cần phải có một sự canh tân sâu xa hơn về đức tin.
Cả Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, cũng nhận định rằng, những người phê bình luật độc thân giáo sĩ hiểu sai văn kiện của Công đồng chung Vatican II. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 23 tháng 3, Đức Hồng Y Piacenza viết, những lập trường phê bình như thế không hề có văn bản thực sự trong các văn bản của Công đồng chung Vatican II. Độc thân là một hồng ân của Chúa mà linh mục được kêu gọi tự nguyện đón nhận và sống trọn vẹn. Dưới ánh sáng giáo huấn của các vị giáo hoàng, cũng cần phải khắc phục thái độ thu hẹp, rất phổ biến trong một số môi trường cho rằng độc thân chỉ là một luật của giáo hội. Thực ra, độc thân là một luật chỉ gì, đó là một đòi hỏi nội tại của chức linh mục và của sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô mà bí tích truyền chức thánh xác định. Theo nghĩa đó, việc đào tạo linh mục, ngoài các khía cạnh nhân bản và tu đức, còn phải bao gồm một chiều kích vững chắc về đạo lý, vì người ta không thể sống điều mà người ta không hiểu lý do. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ kêu gọi các linh mục đừng để mình bị ảnh hưởng hoặc bị dọ nẹt do những người không hiểu sự độc thân và muốn thay đổi kỷ luật giáo hội, hoặc ít là muốn tạo nên sự rạn nứt trong lĩnh vực này. Trái lại, chúng ta cần phục hồi sự ý thức có căn bản, theo đó sự độc thân của chúng ta thách thức não trạng của trần thế, làm cho chủ nghĩa di thế tục và thuyết bất khả tri của nó bị khủng hoảng, kêu lớn qua các thế kỷ rằng Thiên Chúa hiện hữu và Ngài đang hiện diện.
Về phần các giáo dân Công giáo ở Đức có sự hiện diện mạnh mẽ, họ có tổ chức chặt chẽ và liên kết trong các hiệp hội và ủy ban trung ương giáo dân. Sự dấn thân này làm cho giáo hội sinh động và nhiều thành phần dấn thân trong xã hội và chính trị. Tuy nhiên, ảnh hưởng và sự dấn thân của các Kitô hữu cũng có xu hướng bị suy yếu và nhiều khi cũng có sự xung đột giữa các giám mục, linh mục và giáo dân Đức. Như vừa nói trên, giáo hội Công giáo tại Đức cũng đã trải qua trong năm 2010 một cuộc khủng hoảng do sự tố giác những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên giống như đã xảy ra tại Hoa Kỳ, Anh, Ireland, Bỉ, v.v. Những vụ này phần lớn đã xảy ra tại một số trường nội trú của Công giáo cách đây vài chục năm, nhưng nay được khui lại, gây thiệt hại rất nhiều cho giáo hội. Trong bối cảnh này, rất có thể trong chuyến viếng thăm tới đây, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp một vài nạn nhân các vụ lạm dụng như vậy. Sau cùng, cũng cần nói thêm rằng, giáo hội Công giáo tại Đức cũng dấn thân mạnh mẽ trong việc đối thoại đại kết, nhưng cũng có nhiều vấn đề vì tại một số nơi, sự rước lễ chung với nhau, một việc làm trái với giáo lý và kỷ luật của Công giáo, nhưng vẫn được thực hành. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, xác nhận rằng đại kết là một trong những đề tài chính trong cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA vừa qua, Đức Hồng Y Kurt, người Thụy Sĩ, nhắc lại rằng nước Đức là nơi đã nảy sinh cuộc cải cách của Tin lành, và tại nước này, số tín hữu Công giáo và Tin lành hầu như ngang nhau. Ngoài ra, trong tư cách là thần học gia, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đóng góp nhiều cho cuộc đối thoại đại kết tại Đức và các nơi khác.
Vừa rồi là bài viết về hiện tình giáo hội Công giáo tại Đức. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của Tân Linh Mục Jean Lamarche về hồng ân xuất thân từ gia đình Công giáo đạo đức và quen biết các linh mục thánh thiện.
Chủ nhật 19 tháng 6 năm 2011, lễ trọng Thiên Chúa Ba Ngôi tại nhà thờ chính tòa La Major, Đức cha Georges Pontier, Tổng giám mục Marseille miền Nam nước Pháp, đã truyền chức linh mục cho hai tiến chức Jean Lamarche và Jan Pointel. Xin nhường lời cho cha Jean Lamarche, năm nay 29 tuổi, gợi lại những yếu tố nền tảng đưa đến hồng ân thiên chức linh mục và phục vụ cho Tổng giáo phận Marseille. Tôi may mắn chào đời trong một gia đình Công giáo đạo đức, chính trong khung cảnh đầm ấm gia đình mà tôi học biết và yêu mến Thiên Chúa. Gia đình cũng truyền đạt cho tôi lòng yêu mến tham dự thánh lễ hàng tuần. Trong tuổi thơ, nơi giáo xứ Béziers, các linh mục Timon David đã lôi kéo sự chú ý của tôi. Các ngài tỏ ra thật hạnh phúc, sống hòa hợp thương yêu nhau mặc dầu tuổi tác khác xa nhau. Các thánh lễ được cử hành thật trang trọng và tuyệt đẹp. Khi nhìn các ngài dâng thánh lễ, người ta thấy rõ là các ngài làm tất cả chỉ vì Thiên Chúa. Chính các ngài gợi lên trong tôi niềm ước muốn trở thành linh mục. Năm ấy tôi 11 tuổi. Ước muốn này không bao giờ rời xa tôi, nhưng tôi chỉ trình bày cho cha mẹ biết sau khi thi đậu tú tài. Lúc chuyển đến Marseille, tôi được hân hạnh gặp cha Denis Honora. Trong vòng 2 năm, tôi liên lạc trao đổi thường xuyên với cha, nhưng vẫn cảm thấy lưỡng lự giữa hai lối sống linh mục triều và linh mục dòng. Thời gian học tập cũng là thời gian giúp tôi phân định con đường ơn gọi. Và khi tôi đang theo ngành kỹ sư hóa học tại Montpellier, thì Thiên Chúa dùng những người tôi có dịp gặp gỡ để tỏ lộ ý muốn của Ngài cho tôi. Có nhiều người chưa hề biết tôi, nhưng khi gặp tôi lại tình cờ đặt câu hỏi, có lúc nào đó anh nghĩ đến chuyện trở thành linh mục không? Câu hỏi như một cái nháy mắt hóm hình của Thiên Chúa. Sau cùng tôi quyết định gia nhập chủng viện Saint-Luc ở Aix-en-Provence. Chủng viện không lớn lắm, không đông lắm, và có bầu khí huynh đệ thật tốt, với ban giảng huấn thật tuyệt hảo. Nhưng điều quan trọng nhất chính là nền huấn luyện thiêng liêng và nhân bản thật nghiêm chỉnh. Chúng tôi được đặc biệt khuyến khích phải quan tâm đến việc tạo mối liên hệ mật thiết thân tình với Đức Chúa Giêsu Kitô. Đây là điều chính yếu. Tôi thích đào sâu môn thần học căn bản, triết học, các khoa học và khoa chú giải Kinh Thánh. Trong thời gian 7 năm chủng viện, chúng tôi cũng thực thi một số công tác mục vụ nơi các giáo xứ. Các công tác này giúp các chủng sinh đi vào thực tại tông đồ và có dịp hoạt động với giới trẻ. Đối với tôi, thật không mấy dễ dàng khi phải loan báo tin mừng cho các thiếu niên ở lứa tuổi dậy thì. Thật say mê, nhưng đôi lúc cũng thật thất vọng. Chúng tôi nồng nhiệt ước ao giúp các thiếu niên có được mối liên hệ thân tình với Chúa Giêsu Kitô, nhưng vô hiệu. Chúng tôi không ở trên cùng một tần số. Giới trẻ thường có cái nhìn méo mó về giáo hội công giáo vì bị đầu độc bởi giới truyền thông báo chí. Chúng tôi phải tìm kiếm ngôn ngữ thích hợp và cố gắng làm cho giới trẻ tiến gần đến thực tại. Khi sinh hoạt nơi các giáo xứ, tôi có một ý thức rõ rệt. Đó là giáo dân mong đợi rất nhiều nơi các linh mục. Giáo dân đến để xin linh mục lời khuyên, để bày tỏ những lo âu khắc khoải của cuộc sống. Tôi thật ngạc nhiên và thật cảm động khi thấy giáo dân hoàn toàn tin tưởng nơi linh mục. Điều này nhắc tôi luôn nhớ rằng, linh mục trước tiên phải là người của Chúa, người có tinh thần cầu nguyện. Tôi vô cùng ghi ơn cha sở Hugues Madescler vì đã để lại nơi tôi một mẫu gương sống động. Mặc cho bao bận rộn, người ta vẫn thường xuyên trông thấy cha ở nhà thờ. Cha dành phần lớn thời giờ cho việc cầu nguyện. Chúng tôi đọc kinh thần vụ chung. Nếu các linh mục bỏ rơi việc đọc kinh cầu nguyện, thì sẽ dễ dàng bị tràn ngập bởi các công tác tông đồ. Nhưng chúng tôi không được phép làm như thế. Các linh mục phải vun trồng mối liên hệ cá nhân thân tình mật thiết với Thiên Chúa. Phải mang Chúa Giêsu Kitô trong mình thì mới có thể trao Ngài cho người khác. Đây là trung tâm của sứ vụ linh mục. Phần tôi nồng nhiệt ước ao trở thành vật xúc tác, nghĩa là làm một môi giới đưa loài người đến gặp gỡ và yêu mến Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người và thế giới. Sứ mệnh đặc thù của linh mục là phục vụ việc truyền đạt đời sống của Thiên Chúa cho loài người, trong đó có việc ban phát các bí tích. Thật cảm động biết bao khi làm phép rửa tội cho một đứa bé sơ sinh. Vị linh mục tự nhủ, tuyệt vời, giờ đây bé có thể sống với tư cách là con Thiên Chúa. Và bí tích thánh thể thì gồm tóm bao ơn lành Thiên Chúa ban cho loài người, là lễ vật loài người dâng lên Thiên Chúa và là hồng ân linh mục cho dân Ngài, quy tụ mọi bí tích. Linh mục là dòng điện lưu thông giữa Thiên Chúa và loài người. Tân linh mục Gilles Lamarche kết thúc chứng từ như sau. Tình huynh đệ giữa linh mục vừa cao cả vừa cần thiết. Tôi cảm thấy nhỏ bé và được nâng đỡ bởi các linh mục cao niên. Tôi vô cùng sung sướng vì làm việc mục vụ trong một giáo xứ có các cha sở lớn tuổi. Các vị mở rộng vòng tay đón tiếp tôi. Tôi cũng tri ân giáo dân vì đã nồng nhiệt tiếp nhận tôi. Tôi sẵn sàng phục vụ mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về phần thứ hai của tông huấn Sacramentum Caritatis.
Kính thưa quý vị thính giả, phần thứ nhất của tông huấn Sacramentum Caritatis trình bày những đạo lý đức tin liên quan đến bí tích thánh thể, mầu nhiệm để tin. Phần thứ hai của tông huấn chú trọng đến việc cử hành phụng vụ, mầu nhiệm để cử hành. Cả hai phần có liên hệ mật thiết với nhau. Thánh thể không chỉ là một chân lý ôm ấp trong tim, nhưng còn là một bí tích, nghĩa là một dấu chỉ hữu hình diễn tả sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta để trở nên sự sống cho chúng ta. Mối tương quan giữa hai khía cạnh tín lý và phục vụ được diễn tả qua châm ngôn cổ điển bằng tiếng Latin lex orandi lex credendi, phục vụ diễn tả niềm tin và niềm tin chi phối việc điều hành phục vụ. Trước tiên, chúng ta hãy rảo qua nội dung của tông huấn để có một ý niệm về những vấn đề được đề cập. Khi đó, chúng ta sẽ trình bày phương pháp áp dụng trong loạt bài này. Khi bàn về việc cử hành mầu nhiệm đức tin, chủ ý của tông huấn Sacramentum Caritatis không phải là giải thích chi tiết diễn tiến của thánh lễ, bởi vì điều này đã được quy định trong văn kiện những quy tắc tổng quát của sách lễ Roma. Ở đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đón nhận những đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục kèm theo những suy tư cá nhân liên quan đến một vài thiếu sót lệch lạc cần được sửa chữa hoặc là những mục tiêu chưa được thực hiện đúng mức. Phần thứ hai được mở đầu với hai điều tâm niệm cơ bản trong việc cử hành. Thứ nhất là quy luật lex orandi, lex credendi về sự tương tác giữa việc cử hành đức tin với việc tuyên xưng và sống đức tin. Nói khác đi, việc cử hành phục vụ không phải là một thực thể tự lập như là một cuộc trình diễn văn nghệ, nhưng là một việc cử hành đức tin và được tiếp nối với cuộc sống đức tin. Việc cử hành bí tích cần phải giúp cho đời sống đức tin tăng trưởng. Điều này đòi hỏi một cuộc huấn giáo để các tín hữu ý thức về nội dung của lễ nghi cử hành. Thứ hai, bản chất phục vụ là biểu lộ vẻ đẹp của Thiên Chúa, số 35. Phải nhìn nhận rằng đây là một đề tài khá mới mẻ của thần học. Thực vậy, tuy vẫn trình bày Thiên Chúa như là chân, thiện, mỹ, nhưng mà trên thực tế, thần học tín lý và luân lý chỉ mới nhắm tới khía cạnh chân lý và thiện hảo, còn khía cạnh mỹ hay là đẹp ra như bị lãng quên. Ở số 35, tông huấn nêu lên một đề tài sẽ được quản diễn trong phần này, đó là vẻ đẹp (pulcritudo) hay là mỹ thuật (ars celebrandi). Dĩ nhiên, những từ ngữ này không chỉ được hiểu theo nghĩa thưởng thức, nhưng cần được hiểu đúng nghĩa theo lĩnh vực tôn giáo. Vẻ đẹp được hiểu về cách thức mà chân lý tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ cho chúng ta, đụng chạm đến chúng ta, lôi cuốn chúng ta vào tình yêu. Việc cử hành phục vụ phải biểu lộ vẻ đẹp của Thiên Chúa qua cung cách cử hành cũng như trong việc bài trí thánh đường. Tiếp đó, tông huấn trình bày những vấn đề có liên quan đến việc cử hành được phân phối trong 6 mục. Thứ nhất, chủ sự của buổi cử hành là Đức Kitô. Thứ hai, nghệ thuật cử hành. Thứ ba, cấu trúc của cuộc cử hành. Thứ bốn, việc tham dự chủ động. Thứ năm, sự tham gia nội tâm. Thứ sáu, việc tôn thờ thánh thể. Mục thứ nhất, chủ sự của việc cử hành. Số 36 nhắc lại tư tưởng của Công đồng Vatican II, hiến chế phục vụ số 7, về chủ thể của việc cử hành, đó là chính Đức Kitô cùng với Hội Thánh. Điều này trước hết muốn nêu bật vai trò chính yếu của Đức Kitô là Thượng Tế. Chính Ngài là nhân vật chính của phục vụ, khi dâng lên Chúa Cha lời chúc tụng tôn vinh, cũng như truyền thông ơn Thánh cho nhân loại. Kế đến, điều này cũng nêu bật rằng, cùng với Đức Kitô, Hội Thánh cũng giữ vai chủ động. Hội Thánh được hiểu về toàn dân Thiên Chúa, tất cả những ai được kết nạp vào thân thể của Đức Kitô nhờ bí tích thánh tẩy. Việc tham dự phục vụ là một quyền lợi và nghĩa vụ của các tín hữu. Đây là một đề tài sẽ được khai triển ở trong mục thứ ba, bàn về sự tham dự thánh lễ một cách chủ động. Mục thứ hai, nghệ thuật cử hành, Ars Celebrandi. Chắc hẳn đây là một thuật ngữ mới được sử dụng trong các văn kiện tòa thánh khi nói tới việc cử hành mang tính cách nghệ thuật hoặc là đẹp. Người đọc dễ liên tưởng đến việc sử dụng nghệ thuật trong việc bài trí thánh đường hoặc âm nhạc trong các bài thánh ca. Thực ra thì đây cũng là những điểm được nhắc tới ở các số 41 và 42. Tuy nhiên, khi nói đến cử hành đẹp, Tấu muốn nói cách riêng đến vẻ đẹp của chân lý, sự rạng ngời của chân lý, veritatis splendor. Nói một cách cụ thể, việc cử hành phải tôn trọng tính cách khách quan của đạo lý đức tin, chứ không để chiều theo cảm hứng, dù là của linh mục hay là của cộng đoàn. Điều này hàm ngụ rằng mọi người phải tôn trọng những quy luật đã được ấn định, không nên tự tiện thêm bớt. Đức giáo mục có nhiệm vụ nêu gương nhờ những cuộc cử hành chuẩn mực do ngài chủ tọa, cũng như nhiệm vụ duy trì quy luật phụng vụ ở trong giáo phận của mình. Một cuộc cử hành gọi là có nghệ thuật khi biết tôn trọng mầu nhiệm qua việc tuân theo các quy luật ấn định, các diễn tả các biểu tượng theo đúng trật tự. Một buổi cử hành được gọi là đẹp, có nghệ thuật, khi bộc lộ được nội dung xúc tích của nó đúng với những yêu sách của nó. Mục thứ ba, cấu trúc của cuộc cử hành, từ số 43 tới 51. Trong ý định bảo vệ các giá trị khách thể của cuộc cử hành, mục thứ ba điểm qua những bất cập hoặc sơ suất đã xảy ra đây đó. Cấu trúc của thánh lễ đã được mô tả chi tiết trong quy chế tổng quát sơ lễ Roma, đặc biệt là chương 2. Tấu huấn chỉ muốn lưu ý một vài điểm, cách riêng là dưới khía cạnh kỷ luật hoặc mục vụ. Điểm thứ nhất mà tấu huấn muốn nêu bật ở số 44 là sự thống nhất của nghi thức thánh lễ. Thánh lễ gồm 12 phần, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ tạ ơn. Nhưng mà cả hai hợp nên một toàn bộ duy nhất, chứ không phải là hai đơn vị song hành, lại càng không được phép tách biệt nhau. Thực vậy, lời Chúa và mình Chúa liên kết chặt chẽ với nhau. Trong thánh thể, chính là lời nhập thể trao hiến mình làm lương thực thiêng liêng cho chúng ta. Tư tưởng này rất rõ rệt ở chương 6 của Thi mừng Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu loan báo sẽ trao ban chính mình cho nhân loại. Trước hết như là lời hằng sống, và rồi như là tặng phẩm của mình máu người. Bởi vậy, lời Chúa được công bố trong phụng vụ dẫn đến thánh thể như là một tận điểm tự nhiên. Tuy rằng có lẽ chúng ta đã nghe đối nói tới sự kết hiệp giữa phụng tự lời Chúa và phụng vụ thánh thể như một toàn bộ duy nhất, nhưng mà trên thực tế, lắm lần chúng ta tách ra hai phần biệt lập, hoặc chỉ nhấn mạnh tới một phần và coi nhẹ phần kia. Vài thí dụ cụ thể. Có những tín hữu quan niệm rằng nghĩa vụ tham dự thánh lễ chỉ giới hạn vào phần phụng vụ thánh thể. Vì vậy, họ đứng ở ngoài nhà thờ cho tới khi giảng xong thì họ mới bước chân vào bên trong thánh đường. Trong quá khứ, bài giảng được coi như là chuyện phụ thuộc của thánh lễ, theo nghĩa là không mang tính bắt buộc. Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng bài giảng là một thành phần của thánh lễ. Việc tách rời hai phần, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, có thể xảy ra không những khi mỗi phần được cử hành tại một địa điểm khác nhau, thí dụ như là phần đầu ở trong phòng dạy giáo lý, còn phần thứ hai tại nhà thờ. Nhưng nó còn có thể xảy ra khi mà việc cử hành phụng vụ lời Chúa diễn ra như là một thứ trình diễn văn nghệ thiếu tính cách tôn nghiêm. Đó là thí dụ của việc coi nhẹ tính cách linh thiêng của phụng vụ lời Chúa. Đối lại, việc coi nhẹ phụng vụ thánh thể xảy ra khi mà thời gian dành cho phần lời Chúa quá dài, đặc biệt là bài giảng. Thế rồi, ra như được tranh thủ, các kinh đọc trong phụng vụ thánh thể được rút ngắn hoặc là đọc một cách vội vã, và các nghi thức cũng được thực hiện một cách hấp tấp. Trên thực tế, các linh mục thường dành nhiều thời giờ để chuẩn bị bài giảng hoặc chọn lựa các bài hát thích hợp, nhưng không mấy khi nghĩ đến việc nghiền ngẫm các lời nguyện, các kinh tiền tụng, các kinh nguyện tạ ơn. Tổng huấn nêu bật sự duy nhất hoặc hài hòa trong thánh lễ, không những là giữa hai phần như vừa mới nói trên đây, mà còn nói tới sự hài hòa giữa việc tôn trọng những quy tắc khách thể với việc cử hành sống động, xét trong hoàn cảnh cụ thể. hay là sự hài hòa giữa tâm tình nội tại với những cử điệu bên ngoài. Một cách sâu xa hơn nữa, cần tìm sự hài hòa giữa việc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô và việc ngoan ngoãn để cho Thánh Linh dẫn dắt. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Ankara hôm 28 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan đã công bố sắc luật trả lại cho các tôn giáo thiểu số hàng ngàn tài sản đã bị nhà nước Thổ tịch thu sau năm 1936. Là họ, hơn 1 triệu tín hữu công giáo Pakistan sẽ tham dự cuộc hành hương thường niên tại Đền Thánh Quốc gia Mariamabad thuộc Tổng giáo phận Lahore từ ngày 8 đến 11 tháng 9 tới đây để mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ. Thành phố Mexico, các vị lãnh đạo công giáo Mexico lên án vụ tấn công và thiêu hủy một sòng bạc ở thành phố Monterrey, làm cho hơn 50 người bị thiệt mạng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 17.765 kilosit, tức là 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.